Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, đã có một thời người ta coi Kitô giáo là một chướng ngại cho sự phát triển kinh tế, phát triển xã hội con người. Bởi vì đối với Kitô giáo, người ta nghĩ rằng họ Kitô giáo chủ trương là không có cái việc gọi là tích trữ kho tàng, tích trữ những cái thứ của cải vật chất trần gian. Và vì thế mà người ta quy kết là đạo là một cái chướng ngại, không có cái sự phát triển nào cả. Nhưng nghĩ như thế đó là một cái nghĩ lệch lạc méo mó về giáo huấn của Chúa Giêsu đối với những người tin theo Ngài. Quả thật tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy rất rõ điều mà Chúa Giêsu muốn nói đến với con người chúng ta, đó chính là phải biết làm giàu. Mà làm giàu ở đây không phải làm giàu ở thế gian, mà làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng chính cái nghĩa cử yêu thương của con người. Ngày hôm nay chúng ta thấy một người đến với Chúa Giêsu và xin Chúa Giêsu bảo với cái người anh của mình chia gia tài cho mình. Có lẽ đây là một cái cuộc phân tranh giành giật đấu đá về cái vật chất nào đó, về cái gia tài, gia sản mà người cha để lại. Cái cuộc tranh giành này nổ ra có lẽ gay gắt đến nỗi là không giải quyết được nội bộ, cho nên là cần đến Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói rõ, ai đặt tôi làm cái người phân xử, người chia gia tài cho các anh, tôi không phải làm cái chuyện như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu cảnh cáo với cái người ấy rằng đừng, và kể cả mọi người rằng hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Và không phải vì những cái của dư giả mà mạng sống của con người được đảm bảo nhờ của cải đâu. Chúa Giêsu muốn đẩy con người ta nhìn ra một cái thực tại mà làm cho con người sâu xé vì cái sự tham lam, vì cái ích kỷ nào đó của con người đối với vật chất. Người ta thượng tôn vật chất để rồi mà con người đấu đá lẫn nhau, giết hại lẫn nhau vì đồng tiền. Chúng ta thấy nghe mấy gần đây, nghe cái sự kiện của hai anh giật bánh mì và bị kiện, mà quy ra bánh mì thì chỉ có 40,000 mà phải gọi là ngồi tù đến gần 10 mấy tháng. Chỉ cái hành vi nó bị đói mà gây ra nhiều cái hậu quả, và cái hậu quả lớn nhất là ngồi tù như vậy. Một cái bản án mà người ta cho là quá nặng nề, trong khi đó là những cái gọi là quan tham thì cả mấy chục ngàn tỷ. Chúng ta thấy được rằng đó, cuộc sống của con người nó bị cái vật chất làm cho hóa ra mù quáng. Và rồi trong tận đáy sâu của lương tâm của con người, cái lòng tham mà ông bà mình nói là lòng tham không đáy. Được cái này, được voi thì đòi bà triệu, bà trưng. Người ta nói được voi đòi tiên, nhưng mà mình phải nói là được voi đòi bà triệu. Thì thành ra chúng ta thấy được rằng giáo huấn của Chúa Giêsu rất rõ. Ngài mời gọi con người đến để mở rộng cái tâm hồn của con người, bởi vì phải nhìn sâu xa vào những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người trong tất cả mọi sự đã sẵn rồi mới tạo dựng con người và đặt để trong con người để mà khai thác, để mà đảm bảo cho cuộc sống. Và Chúa còn nói hãy làm việc vất vả để có của nuôi thân. Và tất cả các hoạt động của xã hội con người chúng ta là gì? Là vì cái gì? Là vì cơm áo gạo tiền, là cái bụng no thế thôi. Nhưng mà con người không phải dừng ở cái nhu cầu đó, còn có nhu cầu chia sẻ, còn có nhu cầu yêu thương và được yêu thương. Mà để yêu thương và được yêu thương thì con người cần bỏ đi cái tôi ích kỷ của mình, không vung bén, không tham lam ích kỷ thì mới có thể yêu thương được người khác. Thì thành ra chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra một cái dụ ngôn về người phú hộ. Ông ta nghĩ bụng rằng ơ mình giàu của cải, ê hề rồi, chả cần phải lo lắng cái điều gì cả. Và ông ta còn nghĩ bụng thôi, những cái kho này nó nhỏ quá, phá đi để mà xây lên một cái kho lớn hơn, tích trữ vào đó tất cả những gì mình có bà. Và đảm bảo, nghĩ rằng ông ta là nghĩ rằng là đảm bảo được cái cuộc sống dài lâu cho đến chết của mình. Nhưng mà rồi bất chợt thình lình thì cái chết là cái giới hạn tất yếu của đời người, nó ập đến không biết lúc nào, không biết cách nào. Và vì thế mà tất cả những gì mà con người tích trữ với cái lao nhọc, với cái khổ công ở đời này, nó sẽ về tay ai. Nghĩ đi nghĩ lại mà chúng ta thấy được rằng cái thân phận của con người rất là chua xót. Và vì thế mà sách giảng viên ông Cô-hê-lét nói mọi sự đều là phù vân trên trần gian này, tất cả đều là phù vân. Nắng nôi khó nhọc dưới ánh mặt trời này cuối cùng để được cái gì? Nhắm mắt xuôi tay, người giàu có cũng như người nghèo khó, ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Vậy thì còn gì nữa là ở hoạt động ở trần gian này, còn gì là thăng tiến, còn gì là lo về vấn đề kinh tế vật chất ở trần gian này để làm cái gì? Và vì thế mà người ta nghĩ rằng đạo là một cái ngăn trở cho vấn đề phát triển của con người. Nhưng xét đi nghĩ lại chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu đến mời gọi con người phát triển và để được sống dồi dào trong Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến không phải để đem lại cho một cái lời hứa về vật chất, về đảm bảo cho con người cái sự sống ở trần gian này, mà thôi, mà Ngài mời gọi con người hãy đi trên con đường của Thiên Chúa, là con đường dẫn đến cái hạnh phúc nước trời. Mà để hạnh phúc đó được viên mãn thì con người dám đánh đổi tất cả, như là trong cái dụ ngôn một cái người giàu có kia đi tìm viên ngọc quý, và anh ta biết cái ngọc quý đó ở một cái thửa ruộng, và anh ta dám bán tất cả để mà mua cho kỳ được cái thửa ruộng đó, để mà có được cái viên ngọc quý ấy. Viên ngọc quý ấy chính là nước trời. Một cái sự đánh đổi xem ra là khập khiễng, nhưng mà rồi chúng ta thấy được rằng đó là cái cùng đích, đó là mục đích tối hậu của đời người chúng ta. Chúa Giêsu đến mời gọi con người hãy hướng về trời cao, và nơi đó mới thực sự là cái cuộc sống đích thực của đời người chúng ta. Vì thế mà Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô phục sinh thì đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới, mà hãy nhìn lên, hãy ngước về trời cao, hãy ngước vọng về trời cao. Lúc đó tâm hồn của con người không nặng gánh với những lo âu vất vả của trần gian, mà biến nó trở thành một niềm vui. Bởi vì sau những cái vất vả, sau những cái lao nhọc của trần gian này, là niềm vui của gia đình, là niềm vui của anh chị em, là niềm vui của tha nhân, để đem lại ấm no, để đem lại hạnh phúc. Và vì thế mà cái ước mơ về một cái cộng sản là như vậy đó. Ước mơ mọi người đều được cơm áo gạo tiền, được cơm áo lành, cam lành, áo ấm no. Nhưng mà rồi chúng ta thấy được rằng cái ước mơ đó đã bị con người xô lệch đi, để rồi trở thành ngày nay chúng ta thấy trong xã hội đầy dẫy những cái quan tham, và một cái số lớn những tài sản của nhân dân đi vào tay một số quan tham, một cái nhóm người đặc quyền đặc lợi, mà chúng ta thấy ngày hôm nay vất vả vô cùng để mà có thể gây ra nhiều cái tác hại cho đời sống xã hội, cho đời sống con người ngày hôm nay. Nói như vậy chúng ta không phải lên án tố cáo, không phải nói xấu, mà đó là một cái sự kiện, mà sự kiện là cái sự thật. Mà sự thật thì ai cũng phải nhìn nhận. Nhưng mà cái này sự thật thì hay mất lòng, nói tới thì người ta bảo thế này thế khác. Nhưng mà rồi người ta dám không dám, cái lương tâm của con người không dám đối diện với cái sự thật ấy trong đời sống. Cho nên Chúa mời gọi anh em đừng tham lam. Cái lòng tham của con người nó đánh đổi tất cả trong cái đời sống xã hội ngày hôm nay. Và vì thế mà một lần nữa Chúa mời gọi con người, nhất là những người tín hữu chúng ta, hãy sống theo giáo huấn của Chúa, hãy đi trên con đường của Chúa, nghĩa là con đường của sự chia sẻ, con đường của bình an, khi mà chúng ta biết cùng với tha nhân để mà có thể thực hiện ước mơ cơm no áo ấm, khi biết chia sẻ, khi biết nâng đỡ, khi biết dùng những của cải trần gian này để mua lấy nước trời, làm giàu trước mặt thiên hạ bằng chính tình thương. Amen.